chí dựng trên mạng internet rồi. Tôi chỉ nói một vài tình cảm ký riêng của mình thôi. Thứ nhất là Đức Hồng Y ở Sài Gòn ra đó chủ sự thánh lễ, nhưng không chỉ với tư cách là Hồng Y của Sài Gòn mà với tư cách là đại sứ của Đức Thánh Cha. Thế là đi đó mà viết thư xa và giao cho ngài cái nhiệm vụ là làm đại diện chính thức của Đức Giáo Hoàng để chủ sự thánh lễ. Thành thử ra lúc đầu lễ thì ngài có nói khi Đức Giáo Hoàng làm như vậy là Đức Giáo Hoàng ngỏ ý muốn là hiện diện trong thế gian, hiện diện ở bên cạnh con cái của ngài trong cái nhìn gian của này, và vì thế có sự nghiệp công rất là sâu xa chặt chẽ trong hội thánh của chúng ta. Cái cảm nghĩ thứ hai nữa là ở đây chắc có một số anh chị đã ra Hà Nội rồi, nhưng mà một số đông thì chưa ra. Nhà thờ chính tòa ở ngoài đó sẽ đã quen gọi là nhà thờ lớn hơn, thì đứng từ nhà thờ lớn nhìn thẳng ra giống như nhà thờ thứ ba của mình nhìn thẳng ra thì nó là đường đồng khởi. Thì còn ở đây đó, ngoài đó người ta không gọi là đường mà gọi là phố. Thế thì nhìn thẳng ra là phố nhà thờ, hay không? Phố nhà thờ. Thế còn cái con đường mà chạy gần trước nhà thờ và cũng là chạy qua cổng của tòa tổng giám mục thì phố đó gọi là phố nhà chung. Đang nói phố nhà chung. Tên gọi là tên tính cách tôn giáo rồi. Còn chỗ tòa công sứ cũ nhận là công viên thì là vườn hoa hạ trống. Thế thì ở trước cửa nhà thờ lớn Hà Nội đó, Đức Tổng với các nhà ngoài đó làm lễ đài, cho nên tất cả các linh mục đồng tế là ngồi trên lễ đài hết, lớn học nhìn ra phố nhà thờ. Và khi bắt đầu lễ là rước từ trong tòa đường một chi ra phố nhà chung, xong là quẹo lễ đài đi ra phố nhà thờ. Thế thì suốt con đường đi rước đó là tâm nhà người, tâm dân tình và chỉ khả năng hết, cho nên nhìn chẳng xóa nó một màu. Và họ đến từ rất sớm, từ 5-6 giờ sáng là ngồi lại để rồi. Và con tốt này không? Và khi mà họ thấy lễ thì cũng như ở trong miền Nam thôi, người Công Giáo ở đâu vậy? Yên thoát mắt, rất kỳ hợp, rất đặc biệt. Tôi nghĩ cái bầu khí đó chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào thôi đã thấy tinh thần tự tin. Chứ còn một đám đông và cả chục ngàn, cả 15, cả tái mấy ngàn con người khó lòng mà im lặng được. Có nên loa mà họ hét được cũng không xong, phải không? Nhưng mà khi người ta bước vào giờ cầu nguyện thì mọi người không ai bảo ai, đều rất là thích lạc. Bầu khí cầu nguyện là tốt. Mà trời của Hà Nội thì trong mùa này đó, thì nó rất vui vẻ. Ngoài Bắc thì nó bảo là người Công Giáo mà vào mùa đó là trời có vu, mà mùa gì này? Mà bao giờ các cụ ra mùa thì là trời bắt đầu nắng lên. Mùa cũng dịch rồi. Mùa này là trời là tối, cứ đông mua vậy, xong rồi mưa lát ra, người ta gọi là mưa đổ. Mà hôm nay ăn sáng của Đức Cố Hồng Y thì suốt buổi sáng không có mưa, trời có mưa mát, cho nên là 9-10 giờ làm lễ ngoài trời thoải mái. Trong mình mà 8 giờ mà Đức Cố thì mọi người nhẹ nhàng thôi. Giờ là khi lẽ xong đó thì thiên linh cứu của người từ ở ngoài đến trại vào trong lòng nhà thờ lớn an táng ở trong đây. Đã có sư tổng phi chị Như Quê, sư tổng phi chị Văn Tăng, bây giờ đến sư tổng phi Phạm Thiên Tùng an táng ở trong đây. Và cái điều đặc biệt đó là những người thiên linh cứu là các thầy đã chủ biệt mặc áo đỏ, tay mang mỡ trắng, chuyên nghiệp lắm, mà áo quăng là rất nặng nhé. Mà chắc các ông thầy này có tập luyện đàng hoàng, có thấy chuyên nghiệp lắm. Đi đứng nhìn nhà, có ông điều khiển cầm gọi là gõ lắm để nhìn nhà đó, mà nặng chứ không phải là nhẹ đâu. Bởi vì khi người lên xong rồi thì các thầy đi vòng lên trên chỗ thềm nhà thờ đó, rồi mới lại quay xuống để cho con như là người chào tất cả mọi người một lần cuối, rồi mới lại khiêng vào trong. Công phu lắm, thấy các thầy đã chuẩn bị mặc áo đồng khiêng tinh cứu một cái hồn viên như vậy rất là cảm động. Cũng là con cái kiêm cha trên nơi an nghỉ cuối cùng, cho nên chắc là các anh chị nghe nhiều tin về lễ tang, tôi chỉ chia sẻ một vài cái cảm nghĩ mà biết mình thấy là được thành công trong cái lễ tang này. Cầu mong là sự ra đi của người cách nào đó góp phần để đem lại sự bình an là dân sống của giáo hội ở Việt Nam và cái tên là của giáo phận Hà Nội. Ai trong chúng ta mong như thế? Thế hôm nay như là đã hứa, chúng ta tiếp tục đọc tin mừng Gioan trong buổi chạy này và sẽ kết thúc vào cuối buổi chạy. Rồi thì sau buổi sinh là chúng ta kết thúc khóa học luôn. Thế lần trước thì đã có một bài dẫn dắt để cung cấp một cái nhìn tổng quát về tin mừng theo thánh Gioan. Và nếu các anh chị còn nhớ thì tôi phân ra làm hai phần lớn. Phần thứ nhất là sách của những dấu đa từ chương 1 câu 19 đến chương 12 câu 50. Và phần thứ hai là sách vinh quang từ chương 13 cho đến chương 20 câu 31. Thế bây giờ ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất, đó là sách của những dấu lạ. Vậy thì không thể nào mà không quan tâm đến dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm. Đó là dấu lạ gì vậy? Mời tất cả các anh chị lấy chương 2 từ câu 1 cho đến hết câu 12, chúng ta cùng đọc với nhau rồi sẽ chia sẻ trao đổi với nhau. Tiệc cưới Cana. Ngày thứ ba
có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có Thank you.
人民机场周边内空气污染对前方非常好，现在的新端五组织和四川上几个街上根本就热，虽然已经凌晨结束的时间不能
không có TV để mà giải trí. Cho nên những cái chuyện mà tiệc tùng thế này này là một cơ hội để nó thay đổi bầu khí quen thuộc của đời sống. Cho nên ăn cưới không chỉ có một hôm đâu nhá, có khi làm luôn cả tuần cho nó đã. Mà không chỉ làng mà thôi, mà lúc đó có khách nào mà đi qua đó là kéo vô làm luôn. Cho nên chuyện thiếu rượu là hoàn toàn có thể thôi. Nói như vậy để chúng ta đừng nghĩ là ông Thánh Gioan này ông ấy tưởng tượng. Chuyện có thật đấy. Và Chúa Giêsu đi ăn cưới cũng là chuyện hoàn toàn có thật. Nhưng mà lần trước tôi có căn dặn các anh chị rồi, và trước đây đã từng căn dặn mấy lần rồi. Thánh Gioan không gọi sự kiện này là phép lạ, mà gọi là
dấu lạ.
Mà chúng ta dịch là dấu lạ cho nó oai thôi, chứ còn bình thường có thể dịch là dấu chỉ. Có nghĩa là một cái gì đó mà giác quan mình tiếp cận được, tiếp thu được, nhưng diễn tả một điều gì khác sâu xa hơn. Cho nên cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra ở đây đó, là vậy thì Thánh Gioan khi kể chuyện Chúa Giêsu làm dấu lạ này, Ngài muốn diễn tả cái gì? Ngài muốn nói điều gì? Thế theo các anh chị thì Ngài muốn nói điều gì? Sao? Ra mắt dân chúng á? Ra mắt dân chúng, đấy là một ý kiến. Và nồng nàn trong tình yêu, văn trường lắm. Nồng nàn trong tình yêu, một ý kiến nữa. Muốn nói cái gì nữa? Vâng, xin mời. Tỏ vinh quang của Chúa, cái này thì có căn cứ của Phúc Âm, phải không? Bởi vì Thánh Gioan kể này, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Còn ý kiến nào nữa không? Sự can thiệp của Đức Mẹ. Sự can thiệp của Đức Mẹ. Nhưng mà đấy có phải là cái nét chính yếu của dấu lạ không? Vâng, xin mời. Ý nghĩa của dấu lạ này á hả? À, ánh sáng và sự sống. Vâng, xin mời anh. Chúa là niềm vui. Đó, có rượu mà. Rất cảm ơn. À, xin mời. Thể hiện sự vâng phục. Anh có ý nói sự vâng phục của... của những người phục vụ trong tiệc cưới. Đấy, hãy đến với Đức Giêsu, Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Rất là tốt. Dạ. Tiệc cưới giữa con chiên với con người. con chiên này là phải hiểu theo nghĩa thánh kinh đấy nhé. Vâng, xin mời. Cảm ơn anh, nghĩa là thúc đẩy người ta trở nên con người mới. Vâng, còn hai anh nữa, xin anh đợi một chút. Niềm hy vọng, hết rượu cũng có nghĩa là cạn hy vọng. Vâng, cho nên bây giờ rượu nó phong phú thì hy vọng dẫy đầy. Vâng, xin mời anh. Thiếu một cái gì đó là chính. Và từ cái chỗ thiếu đó nó mới ra đấy. Tức là anh đặt câu hỏi là không có cô dâu chú rể, như vậy là anh cảm thấy thiếu. Và như vậy anh đặt thêm một câu hỏi nữa là có cái ý gì. Dạ, rất cảm ơn. Xin mời. Chúa Giêsu quan tâm đến nỗi lo lắng của gia đình tổ chức tiệc cưới. Rất là cảm ơn. Xin mời anh. Ngài muốn gửi sứ điệp là Thiên Chúa có mặt ở giữa con người. Thêm một ý kiến nữa này. Nước ở đây là diễn tả thần khí và sự sống.
Thưa cha, con nghĩ là câu mà Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ là giờ tôi chưa đến đó, tức là ý Chúa muốn nói là cái giờ tử nạn của Chúa chưa.
Có cái câu đấy, giờ ta chưa đến, nhưng mà có phải là
giờ tử nạn của Chúa?
Báo trước giờ tử nạn, nhưng mà có phải là cái ý chính của bản văn không? Tức là Chúa Giêsu nghe lời can thiệp của Đức Mẹ như là tiếng gọi của Thánh Thần. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị về nhiều ý kiến khác nhau. Các anh chị tưởng tượng coi. Đấy, từ nãy đến giờ chúng ta có cả chục ý kiến. Mỗi một người khám phá một góc cạnh của một bản văn thánh kinh. Giờ chia sẻ nó hay là chỗ đấy. Nó hay là bởi vì nó rất phong phú. Mỗi một người từ kinh nghiệm đức tin của mình, từ nỗi khát khao của mình, từ hoàn cảnh sống của mình tiếp cận lời của Chúa và mình cảm nhận có một câu nào đấy, có một lời nào đấy, một tâm tình nào đấy, nó đặc biệt, nó đánh động mình. Và tất cả những tâm tình nó đều rất quý. Nó giúp cho ta khám phá sự phong phú của bản văn. Tất cả những chia sẻ vừa rồi đều tốt cả. Tôi không có ý lặp lại. Tôi chỉ muốn nhấn đến cái điểm mà tôi nghĩ là chính yếu nhất. Nói nó hơi khô khan, nhưng mà nó về mặt thần học. Nó nằm ở chỗ này này. Có lẽ ta khởi đi từ thánh lễ thì các anh chị dễ nắm bắt hơn. Trong thánh lễ, sau phần phụng vụ lời Chúa mà bắt đầu bước vào phụng vụ thánh thể đó, dâng bánh dâng rượu á, thì khi mà linh mục chuẩn bị dâng rượu thì các anh chị thấy linh mục làm gì? Đổ rượu vào, xong là đổ một tí nước vào. Và khi đổ như vậy đó, ông ấy thầm thì đọc cái câu gì mình có nghe không? Thường là mình không nghe, không nghe được, bởi vì lúc đó là ca đoàn là hát rất là to, cho nên mình không nghe gì hết. Cho dù ca đoàn không hát đi nữa thì ngài cũng đọc thầm, cho nên mình không nghe được. Có cái câu là như nước hòa trong chén rượu, xin cho nhân tính chúng con được hòa vào thần tính của Chúa. Tuyệt vời. Rõ ràng cái hình ảnh nước và rượu ở đây là liên quan đến tiệc cưới Cana. Như nước hòa vào trong rượu, xin cho nhân tính của chúng con này được hòa vào thần tính của Chúa. Thì câu đó giúp cho ta thấy cái nhìn về tiệc cưới Cana ở chiều sâu. Đó là khi Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, thì Thiên Chúa đã đảm nhận lấy bản tính nhân loại này và nâng bản tính nhân loại đó lên. Đến độ nơi Chúa Giêsu có hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại, nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất mà thôi. Thành thử ra khi Thiên Chúa đảm nhận lấy chính bản tính nhân loại của chúng ta, thì Ngài nâng cái bản tính nhân loại đó lên. Nhờ đó chúng ta được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Cũng như nước không chỉ còn là một thứ nước lã tầm thường, mà trở thành rượu ngon. Lúc nãy có một anh học viên trong lớp của chúng ta đặt vấn đề là chả thấy cô dâu chú rể đâu. Đúng rồi. Nhưng mà chính vì cái chỗ thiếu vắng cô dâu chú rể đó mà mình mới phải khám phá ra ý nghĩa cô dâu chú rể là ở đây này, ở nơi Chúa Giêsu này, ở nơi Ngài diễn ra cái tiệc cưới, tức là sự kết hợp giữa bản tính của Thiên Chúa và bản tính nhân loại trong một ngôi vị duy nhất. Ý nghĩa này nói có vẻ nó hơi khô, tôi nói từ đầu rồi, nhưng mà chính là ý nghĩa sâu xa đấy, nền tảng cho những suy nghĩ khác đấy. Và từ chỗ đó thì chúng ta mới có thể rút ra những bài học cho đời sống thiêng liêng của mình. Nước không thể nào tự nó hóa thành rượu được, và cũng không có ai có khả năng làm cho nó hóa thành rượu được. Đức Mẹ cũng không làm được. Cho nên Đức Mẹ mới nói với gia nhân ở trong tiệc cưới là hãy đến với Đức Giêsu và người bảo gì thì hãy làm theo. Cho nên trong đời sống tâm linh, trong đời sống thiêng liêng, không phải tự các anh chị và tôi mà chúng ta có thể nên thánh được đâu. Thường là chúng ta quan niệm nên thánh là mình vận dụng hết sức thần công để mà giữ luật này, để mà giữ luật kia, không chừng là mình trở thành Pha-ri-sêu đấy, trở thành ông Pha-ri-sêu vào nhà thờ, ông ấy ưỡn ngực lên trước mặt Chúa, lạy Chúa, Chúa nhớ nhá, tôi ăn chay một tuần hai lần nhá, tôi nộp thuế thập phân cho đền thờ nhá, tôi giữ luật rất là chi tiết nhá. Chúa hoan sao? Thằng này ra về chả ăn thua gì. Chả ăn thua gì. Bởi vì chúng ta được công chính hóa, chúng ta được cứu, chúng ta được nên thánh trước hết không phải là nhờ sức của mình, mà là nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Bài học lớn cho đời sống thiêng liêng đấy. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là mình không cần phải làm gì cả. Mà đúng như lời Đức Mẹ nói, đến với Đức Giêsu, người bảo gì thì hãy làm theo. Chứ còn người bảo một đàng mình làm một nẻo thì có làm sao mà nó thành. Cái phần đóng góp của mình nó ở đấy đấy. Người bảo gì thì hãy làm theo. Cái nhìn vừa rồi nó khác với cái nhìn của những tôn giáo tự nhiên. Những tôn giáo tự nhiên người ta chỉ nhấn mạnh đạo đức á, là do cố gắng của con người sống thôi. Còn trong Kitô giáo của chúng ta, nên thánh trước hết là do ân sủng của Thiên Chúa. Mình đáp ứng lại bằng cách mở lòng ra để đón nhận ơn Chúa đổ vào thôi. Còn nếu mình khép kín cửa lòng, mình tự mãn, thì Chúa có đổ vào nó cũng chỉ chảy ra ngoài. Thành thử ra chúng ta mới hiểu được tại sao mà trong Kitô giáo của mình, nhân đức quan trọng nhất cho tất cả các vị thánh, đó là đức khiêm nhường. Đó là đức khiêm nhường. Chứ còn kiêu căng thì khó lòng. Rồi cũng từ đó, lúc nãy có một bạn chia sẻ là ý nói về đời sống gia đình. Thì đúng rồi. Bản văn này hay được chọn để đọc ở trong tiệc cưới mà. Trong lễ cưới. Nhưng ý nghĩa cho đời sống gia đình nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ dấu lạ đấy, dấu chỉ đấy. Nước hóa thành rượu. Cái cuộc hôn nhân giữa người công giáo với nhau được gọi là bí tích. Mà bí tích là gì? Là dấu chỉ hiệu nghiệm. Hai người công giáo kết hôn với nhau, thực sự cứ gì phải là công giáo thì mới lấy nhau được. Người ta chẳng công giáo, người ta cũng lập gia đình vậy, lắm gia đình người ta hạnh phúc lắm chứ. Cho nên về mặt tự nhiên, con người ta kết hôn là chuyện bình thường. Nhưng mà khi hai người công giáo kết hôn với nhau thì được gọi là bí tích, theo nghĩa là dấu chỉ. Mà dấu chỉ cho cái gì? Dấu chỉ cho tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội. Ý nghĩa cao cả nó nằm ở đấy. Cho nên có lần tôi nói với các anh chị rằng, xét về mặt thánh kinh mà nói đó, thì bí tích hôn nhân ràng buộc nặng hơn là cái luật độc thân của linh mục, phải không? Luật độc thân của linh mục là luật giáo hội đặt ra trong lịch sử. Tôi không nghĩ là giáo hội sẽ thay đổi luật này, nhưng mà cứ bình thường mà nói thì người ta nói là có thể một lúc nào đó thì giáo hội thay đổi. Nhưng mà luật hôn nhân dựa trên bí tích, hai vợ chồng yêu thương chung thủy với nhau trọn đời, đấy là luật của Chúa đấy. Cho nên quan trọng lắm. Và chính ở đây này, chúng ta mới khám phá ra, dĩ nhiên là khó khăn chứ không có dễ đâu. Không có con đường nên thánh nào là dễ hết á. Con đường nên thánh của vợ chồng nằm ở chỗ bí tích này. Nằm ở chỗ đôi vợ chồng công giáo sống với nhau làm sao để không chỉ về mặt tự nhiên mà là dấu chỉ diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội. Mà mỗi một lần mình chiêm ngắm thánh giá thì mình đã thấy là Chúa Giêsu chết cho hội thánh. Cho nên lúc mà dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ, tôi cứ hay nói đùa. Đấy, bây giờ cứ nghĩ xem là tình yêu của vợ chồng mình trở thành dấu chỉ cho tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội. Thế thì chiêm ngắm đó thì tự hỏi xem, thế thì Chúa Kitô có tát giáo hội bao giờ không? Nhưng mà sao mình lại cứ thượng cẳng tay hạ cẳng chân ấy? Mình chiêm ngắm cái tình yêu đó xem là giáo hội có đi nói xấu Chúa Giêsu ngoài chợ không? Nhưng mà sao mình cứ đi kể tội chồng vậy? Có nền tảng giáo lý chứ. Chứ đâu phải chỉ nói về mặt tâm lý đâu, phải không? Mà từ đấy đó, chúng ta mới thấy thực sự đó, mình cứ quan niệm giáo lý hoặc là thánh kinh là cái gì nó xa xôi lắm, nó ở trên trời. Tại mình không suy nghĩ thôi. Chứ còn nó liên hệ đến cuộc sống hàng ngày của mình ấy chứ. Dĩ nhiên là rất khó khăn. Tôi nói rồi, không có con đường nào là dễ cả. Rồi cuối cùng, lúc nãy có một anh bạn nhắc đến Đức Mẹ, rất là đáng quý. Đức Mẹ xuất hiện ở trong câu chuyện này với một vai trò quan trọng lắm. Nhưng đặc biệt là câu thứ ba. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Sao mà Đức Mẹ thấy được?
Quan tâm, Đức Mẹ quan tâm.
Đấy. Đã đi ăn cưới thì lo ngồi để mà ăn chứ tội gì mà phải quan tâm đến ai? Phải không? Đã đi ăn cưới thì ngồi trò chuyện chứ làm gì mà phải quan tâm đến gia đình, nó kệ nó chứ. Nói như thế mới biết là tấm lòng của Đức Mẹ. Một tấm lòng nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Nhạy bén. Và tôi nhớ như in một câu nói của Jean Guiton, một triết gia nổi tiếng của Pháp. Ông nói thế này. Nhạy bén là nét tinh tế nhất của tình yêu. Nhạy bén. Hỏi ngược lại mà xem này, dựa vào kinh nghiệm của các anh các chị, khi mà mình yêu ai đó, có phải mình nhạy bén trước nhu cầu của người ta không? Nhạy lắm á, hắt hơi cũng biết. Một người mẹ yêu con chẳng hạn, giữa đêm khi mọi người đang ngủ mà đứa con nó chỉ ho rất khẽ thôi, có khi bà ấy thức rồi. Cho nên tỉnh thức ở trong thánh kinh nó không chỉ là tỉnh ngủ, mà tỉnh thức ở trong thánh kinh là một thái độ nội tâm. Người ta tỉnh thức từ trong tâm hồn, ngủ mà vẫn tỉnh. Cái sự tỉnh thức của tình yêu nhạy bén cũng vậy, nét tinh tế nhất của tình yêu. Khi nào mà vợ không còn nhạy bén với nhu cầu của chồng nữa, khi nào mà chồng không còn nhạy bén với nhu cầu của vợ nữa, con cái không còn nhạy bén với nhu cầu của cha mẹ nữa, thì lúc đấy người ta có thể nói với nhau những lời rất rất nặng nề. Chứ còn khi mà mình nhạy bén thì mình sẽ biết rằng tôi nói câu này, người bạn tôi sẽ đau lắm, mà tôi không muốn người ta phải đau. Cái này là tôi lấy gương Đức Mẹ mà nói đấy nhé. Cho nên một chi tiết rất nhỏ nhưng đáng cho chúng ta quan tâm. Đức Mẹ nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Rồi trong suốt lịch sử giáo hội cho đến hôm nay và sẽ còn đến tận thế, chúng ta vẫn cảm nhận sự nhạy bén của Đức Mẹ. Cho nên bằng chứng rõ ràng là các anh chị đến với Đức Mẹ nhiều, rất nhiều. Bằng chứng là người Công giáo và cả người ngoài Công giáo nữa, chạy đến với Đức Mẹ. Bởi vì biết là Đức Mẹ nhạy bén trước nhu cầu của con cái. Mình tin chắc như vậy. Thế thì chỉ xin Đức Mẹ một điều thôi, là khi mà mình chạy đến với Đức Mẹ như thế thì không chỉ để vòi vĩnh cái này cái khác, mà còn là để học với Đức Mẹ cái sự nhạy bén đó nữa. Để đến lượt mình cũng nhạy bén trước nhu cầu của anh em. Nhiều khi cuộc sống trở thành nặng nề là vì chúng ta thiếu sự nhạy bén này với nhau. Cũng có nghĩa là thiếu tình yêu ở mức độ tinh tế. Cho nên có thể có những lời nói, những cử chỉ, những thái độ xúc phạm đến nhau nặng nề. Còn nếu nhạy bén một chút thì sẽ đỡ hơn. Hôm nay tôi tự ra tiêu chuẩn cho mình là không chỉ cùng với các anh chị đọc Tiệc Cưới Cana, mà còn phải đọc thêm cái bài là Chúa gặp người phụ nữ Samaria đó cơ. Nhưng mà chuông rồi. Thế tuần sau thì cứ đọc tiếp nhé. Tôi sẽ chọn những dấu lạ ở trong phần sách các dấu lạ này. Coi như là tuần thứ nhất mùa chay này. Bây giờ chưa vào tuần thứ nhất. Tuần tới mới là tuần thứ nhất, rồi tuần thứ hai mùa chay nữa. Chúng ta sẽ đọc ở cái phần sách dấu lạ. Rồi đến tuần thứ tư trở đi đó là chúng ta đọc sách Vinh Quang, gần vào cuộc thương khó của Chúa.